Trang 68.
Truyện
Minh Dương Nguyễn Phước Chu và Thống Suất Nguyễn Hữu Cảnh. Minh Dương Nguyễn Phước Chu mở ngoặc năm 1691, năm 1725 đóng ngoặc, là con trưởng của chú Nghĩa. Trước lúc mất, chú Nghĩa cho gọi Nguyễn Phước Chu đến bảo rằng: "Ta vâng theo mối trước, vẫn mong sao nối được chí, làm theo được việc. Con nay kế nghiệp, nên noi theo công đức của tổ tông, cầu hiền đãi sĩ, yêu dân thương quân. Đừng tin lời nói nhầm pha, đừng bỏ những người ngay thẳng. Để xây dựng nghiệp lớn, điều đó là đại hiếu." Dù lúc kế vị, chúa Nguyễn Phước Chu mới 17 tuổi, song lúc nào cũng tỏ ra cố gắng làm tốt những lời trăn trối của cha. Ông cho giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết, tiết giảm hình phạt đối với tội nhân, giảm phân nửa thuế điền, trọng nhân tài nho học, sùng đạo Phật. Đến năm Mậu Dần, mở ngoặc năm 1698 đóng ngoặc, tức là 8 năm sau cuộc dụng binh của cai cơ Nguyễn Hữu Hào sang Chân Lạp, quốc vương Chân Lạp lúc bấy giờ là Nặc Thu rút về đóng đô ở U Đông, hàng năm nộp cống cho chú Nguyễn. Phó Dương Nặc Nộ không ở Sài Côn, được sống tự do ở Srei Santo và mất năm 1691. Lưu dân người Việt vào khai hoang sinh sống ở xứ Đồng Nai ngày một đông. Do tập quán ngôn ngữ bất đồng, nên người Việt cư ngụ đến đâu thì người Miên bỏ đi đến đó, không phản kháng. Hơn nữa, họ có thói quen làm rẫy trên đất dòng, đất gò. Còn người Việt thạo canh tác lúa nước, nên ít khi xảy ra va chạm tranh chấp. Quyền lực quốc vương Nặc Thu lại không khả năng bao quát hết vùng đất rộng lớn hoang vu này. Để bảo vệ quyền lợi của lưu dân người Việt trước mắt cũng như lâu dài, Minh Dương sai Thống Suất Nguyễn Hữu Cảnh mở ngoặc kính đóng ngoặc, con Nguyễn Hữu Dật thuộc dòng dõi Nguyễn Trãi vào Nam kinh lược. Hoạt động của Thống Suất Nguyễn Hữu Cảnh trên vùng đất mới này được Đại Nam Thực Lục Tiền Biên quyển 4 chép như sau: bắt đầu đặt phủ Gia Định, chúa sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai, mở ngoặc người Tàu gọi là Nông Nại, đóng ngoặc đặt làm huyện Phước Long, mở ngoặc Sao Thanh thành phủ, đóng ngoặc dựng dinh trấn biên, mở ngoặc về sau là tỉnh Biên Hòa, đóng ngoặc lấy xứ Sài Gòn, mở ngoặc lúc bấy giờ gọi là Sài Côn, đóng ngoặc dựng dinh phiên trấn, mở ngoặc sau này là Gia Định, đóng ngoặc. Mỗi dinh đều đặt chức lưu thủ, cai bạ, ký lục và các cơ độ thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh. Mở rộng đất nghìn dặm, được hơn 4 vạn hộ, bèn chiêu mộ những dân siêu giạc từ Bố Chánh trở vào Nam cho đến ở cho đông, thiết lập xã, thôn, phường, ấp, chia các giới phận, khai khẩn ruộng nương, định lệ thuế tu dung, làm sổ đinh điền. Lại lấy người Thanh, mở ngoặc người Trung Hoa, đóng ngoặc, đến buôn bán ở trấn biên lập xã Thanh Hà, ở phiên trấn lập xã Minh Hương. Từ đó người Thanh ở buôn bán đều thành dân hộ của ta. Kỷ Mão năm thứ 8, mở ngoặc năm 1699, đóng ngoặc. Mùa thu tháng 7, Nặc Thu làm phản, đắp các lũy Bích Đôi, Nam Giang và Cầu Nam, cướp bóc dân buôn. Tướng Long Môn Trần Thượng Xuyên đóng giữ Doanh Châu, mở ngoặc sau thuộc tỉnh Vĩnh Long, đóng ngoặc đem việc báo lên. Mùa đông tháng 10, chúa lại sai Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống Suất, cai bạ Phạm Cảm Long làm tham mưu, lưu thủ trấn biên là Nguyễn Hữu Khánh làm tiên phuông, lãnh quân hai dinh Bình Khang và trấn biên, và thuộc binh 7 thuyền dinh Quảng Nam cùng với tướng sĩ Long Môn đi đánh. Tháng 2, Nguyễn Hữu Cảnh đem quân các đạo tiến vào nước Chân Lạp, đóng ở Ngư Khê, mở ngoặc đặt cá, đóng ngoặc, sai người dò xét hư thực, chia đường tiến quân. Tháng 3, thống binh Trần Thượng Xuyên cùng quân giặc đánh nhau luôn nhiều trận đều được. Khi quân ta đến lũy Bích Đôi và Nam Giang, Nặc Thu đem quân đón đánh. Nguyễn Hữu Cảnh mặc nhung phục đứng trên đầu thuyền, dung gươm dãy cờ, đốc các quân đánh gấp, tiếng súng vang như sấm. Nặc Thu cả sợ, bỏ thành chạy. Nặc Im mở ngoặc con của Phó Dương Nặc Nộn đóng ngoặc ra hàng. Hữu Cảnh vào thành, yên dỗ dân chúng. Mùa hè tháng tư, Nặc Thu đến cửa quân đầu hàng, xin nộp cống. Nguyễn Hữu Cảnh báo tin thắng trận, rồi lui quân đóng đồn ở Lao Đôi, Kinh Lý diệt biên giới. Đêm ấy mưa to gió lớn, núi Lao Đôi lở, tiếng kêu như sấm. Nguyễn Hữu Cảnh nằm mộng thấy một người mặt đỏ mày trắng, tay cầm cái phủ Việt bảo rằng: tướng quân nên kiếp đem quân về, ở đây lâu không tiện. Hữu Cảnh cười nói rằng: mệnh ở trời, có phải ở đất này đâu. Khi tỉnh dậy, thân thể mỏi mệt, nhưng vẫn cười nói như thường để giữ yên lòng quân. Bệnh mỗi ngày một nặng, bèn than rằng: ta muốn hết sức báo đền ơn nước, nhưng số trời có hạn, sức người làm được gì đâu. Bèn kéo quân về. Khi đi đến Sầm Khê, mở ngoặc Rạch Gầm, sau thuộc tỉnh Định Tường, đóng ngoặc thì chết, bấy giờ 51 tuổi. Chúa nghe tin thương tiếc, tặng hiệp tán công thần đặt tiếng Chưởng Dinh, Thụy là Trung Cần, cho vàng lụa hậu tán. Về sau thiên lắm, người Chân Lạp lập đền thờ. Nếu tính từ năm 1623, khi Chechetta đệ nhị cho chúa sải mượn đất Prenukor để lập trạm thu thuế thương chính, đến khi thống suất lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lãnh mệnh vào Nam kinh lược, mở ngoặc năm 1698, đóng ngoặc, thì mới chỉ hơn 70 năm mà công cuộc khai mở bước đầu đạt được kết quả hết sức to lớn, với đất đai mở ngàn dặm được 4 vạn hộ. Dù không phải là người tiên phong khai khẩn hoạt động của lễ thành hầu, chỉ có tính cách khai cơ phân chia địa giới hành chính, xây dựng chính quyền, mở ngoặc dù còn thô sơ, đóng ngoặc, nhưng lại là người xác lập chủ quyền của người Việt trên vùng đất mới, chuyển lưu dân người Việt thân phận lưu cư lên chính cư. Phước Long mở ngoặc trấn biên, đóng ngoặc, và Tân Bình mở ngoặc phiên trấn, đóng ngoặc, vốn là Prenukor mượn của Chichita đệ nhị thổ trước, là hai huyện đầu tiên của phủ mới có danh xưng là Gia Định, mở ngoặc có nghĩa là mọi việc được giải quyết tốt đẹp, đóng ngoặc. Tân Bình mở ngoặc với ý nghĩa đem lại sự bình an mới, đóng ngoặc, vừa là lỵ sở của phiên trấn, vừa là trụ sở của phủ Gia Định. Cuộc kinh lược của lễ thành hầu dù chưa phải là động thái kết thúc quá trình nam tiến của người Việt, song nó đã mở ra một xu thế thất yếu, còn việc hoàn tất quá trình đó chỉ là vấn đề thời gian. Sự phản loạn của Hoàng Tiến là hành vi biểu hiện tham vọng, muốn thoát khỏi uy lực chúa Nguyễn cùng bọn di thần nhà Minh trên vùng đất hầu như vô chủ về mặt quản lý nhà nước. Nên công cuộc kinh lược của lễ thành hầu còn có tác dụng to lớn trong việc vô hiệu hóa quyền lực của họ đang bành trướng ở đây. Nếu sâu chuỗi các sự kiện diễn ra liên tiếp trong hơn 70 năm, bắt đầu từ cuộc hôn nhân Ngọc Dạng, Chechta đệ nhị, năm 1620, chúa Nguyễn mượn đất Prenukor, Kaskobe để lập trạm thu thuế, mở ngoặc năm 1623, đóng ngoặc, là điều kiện thuận lợi cho lưu dân người Việt vào khai thác vùng Mổ Suy, mở ngoặc Bà Rịa Vũng Tàu, đóng ngoặc. Từ đó tạo ra một đầu cầu cho sự xâm nhập bằng đường biển, can thiệp với chính quyền Chân Lạp để cho bọn di thần nhà Minh vào khai thác vùng Biên Hòa Mỹ Tho, mở ngoặc năm 1679, đóng ngoặc. Rồi cuối cùng là cuộc kinh lược năm 1698 của Nguyễn Hữu Cảnh nhằm phân chia địa giới, thiết lập cơ sở hành chính, xác lập chủ quyền, cho thấy đó như là một sách lược trường kỳ nhằm thực hiện mục tiêu khai mở phương Nam đã bàn bạc, thấp thoáng trong lời trăn trối của chúa tiên Nguyễn Hoàng lúc lâm chung. Khác với hai vị thống binh tiền nhiệm, lễ thành hầu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn vượt lên trên hơn những vị cùng thời được chúa Nguyễn cử đi kinh lược vùng đất phía Nam ở tài năng và nhân cách. Trên vùng đất mới có nhiều tộc người cư trú với bản sắc văn hóa khác nhau. Ông đã có cái nhìn và biện pháp giải quyết kịp thời, hợp lý những vấn đề trong mối quan hệ giữa các nhóm dân cư, dân tộc đang cư ngụ, đang xen nhau. Riêng đối với người Chân Lạp, Lễ Thành Hầu tiến vào Nam Giang, kinh đô Chân Lạp một cách oai phong và cao thượng. Ông không rơi vào những hành động tầm thường, thường thấy ở những kẻ mang tư tưởng đại dân tộc đi khai hóa. Cách ứng xử đầy tính nhân văn đó đã cảm hóa được Nặc Thu, trước chạy trốn, sau tự ra hàng. Nên không lấy gì ngạc nhiên khi thấy không có nhân vật lịch sử nào được nhân dân, mở ngoặc ngoài người Việt, cả người Hoa, người Khmer, đóng ngoặc, lập nhiều đền thờ trên đất Nam Bộ như Nguyễn Hữu Cảnh. Ngay trên đất Nam Giang, nhân dân địa phương cũng lập đền thờ ông, dù ông chỉ có một lần đến đây.
Hết truyện.
Minh Dương Nguyễn Phước Chu và thống suất Nguyễn Hữu Cảnh.